Thiền sư Khách Cần, Phật Quả ở Chiêu Giác, sư Họ Lạc ở Bành Thành, gia thế theo nho. Thở nhỏ sư mỗi ngày nhớ được ngàn lời. Bỗng sư đến chùa Diệu Tịch, thấy sách Phật, xem qua ba lượt buồn bã như được vật cũ. Nói, sư nói, ta ngờ quá khứ làm sao mô. Đọc qua cuốn sách Phật cái cảm thấy bùi ngùi. Rồi người nói chắc là trước đã làm sao mô. Như vậy thì mấy đứa mới thấy, tuy nhiên một đời tôi chưa xong, nhưng có một đời rồi sao cho nó tiếp mau, phải không? Bởi có cái duyên cho nên đến những cái pháp khí trong chùa hoặc là kinh sách Phật, mình gặp mình thấy cái nó có cái bùi ngùi, phải không? Cái bùi ngùi đó là cái nhớ lại, cũng như mình ở chỗ nào quê hương của mình lâu năm rồi phải đi đâu đó xa về, khi trở lại quê hương có vẻ bùi ngùi không? Nhớ lại chỗ này chỗ kia cái cảm thấy bùi ngùi, cái bùi ngùi đó là nhớ lại cái quá khứ. Bởi vậy cho nên khi mà thấy cái cảnh đó bùi ngùi thì biết rằng mình có cái duyên đời trước đã từng làm những việc đó. Thành ra ngài đoán như vậy cũng không sai. Sư liền bỏ nhà nương thầy tự tỉnh thế pháp, nhớ đó rồi thôi đi tu theo văn chiếu thông học kinh, lại theo mẫn hạnh học kinh Lăng Nghiêm. Bỗng mang bệnh nặng, sư than con đường niết bàn của chư Phật chẳng ở trong văn cú. Tôi muốn do tiếng cầu thấy sắc, nơi kia không tử vậy. Câu đó nói sao? Con đường niết bàn của chư Phật chẳng ở trong văn cú. Văn cú tức là chữ nghĩa văn tự, chữ nghĩa văn tự nó không có niết bàn, phải không? Cho nên ngài mới nói tôi muốn do tiếng cầu thấy sắc. Ví dụ như người ta đặt cái tên, đọc cái tên đó là Nguyễn Văn A, mà đọc Nguyễn Văn A không mà không thấy mặt Nguyễn Văn A thì biết Nguyễn Văn A không? Như vậy thì nếu chúng ta cứ đọc cái tên đó, đó là tiếng, mà không thấy cái hình thể thì có biết thiệt không? Dầu thuộc lòng cái tên 100 lần cũng chưa bao giờ biết Nguyễn Văn A, phải không? Mà muốn biết Nguyễn Văn A phải trực tiếp thấy. Bởi vậy cho nên ngài muốn nói là tôi muốn do tiếng tức là văn cú đó, mà thấy, cầu thấy sắc tức là thấy cái hình thể thật. Mà cái chỗ thật của niết bàn đó, chỗ đó mới là không tử vậy, phải không? Chứ còn mình đọc thuộc bao nhiêu văn tự cũng là cái chết thôi, cái tử thôi. Sư rời đây tìm đến pháp hội thiền sư Thắng ở Chân Giác. Sư Thắng chích máu nơi cánh tay chỉ dạy sư, đây là một giọt nước nguồn tàu. Sư kinh hãi dây lâu nói, đạo vẫn như thế ư? Như vậy ngài phục hay không phục? Ngài nói đạo vẫn như thế ư, đó là phục hay không phục? Bởi vì chích máu ra rồi nói rằng một giọt máu này là một giọt nước nguồn tàu, đó là cái dòng nước của tàu khê, phải không? Nhưng mà ngài nói nếu mà tìm đạo cách chích máu vậy đó, nó là đạo sao? Phải không? Như vậy là đất không phải là đạo rồi. Sư liền đi bộ đến đất Phục, trước yết kiến thiền sư Ngạo ở Ngọc Tuyền, kế nương thiền sư Tính ở Kim Loan, thiền sư Triết ở Đại Quy, thiền sư Tổ Tâm ở Hoàng Long, thiền sư Độ Liễm ở Đông Long. Chỉ vì pháp khí, tức là muốn tìm như vậy, học hỏi để thành pháp khí mà tìm chưa ra. Thiền sư Tổ Tâm khen sư rằng, ngày sau một tông lâm tế thuộc ngươi vậy. Dấu sao sư đến sư yết kiến thiền sư Diễn ở Ngũ Tổ. Sư trình hết cơ dụng của mình mà Diễn đều không chấp nhận. Sư nghĩ thiền sư Diễn gắn xoay chuyển người, nói lời bừa bãi, tức giận bỏ đi.
nói hoài, cái gì mình cũng thấy hay, mình đem ra mình trình bày hết mà ổng chê hết trơn. Phải chê hết cho nên hơi tức, thấy có dễ ổng xoay chuyển mình, nói những lời bừa bãi vậy, cho nên bỏ đi. Thì sư Diễn nói, đợi khi ông mắc bệnh nặng mới nghĩ đến ta. Đó, cái câu đó tụi con nhớ cho thật kỹ. Chúng ta khi học đạo, chúng ta thuộc, chúng ta hiểu những câu hay, những cái ý cao siêu, thuộc, hiểu. Nhưng mà tới bệnh thì chúng ta sao? Ví dụ như kinh nói vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô